If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, được biết đã đến đảo Saipan, nơi ông sẽ phải đối mặt với tòa án Hoa Kỳ. Dựa trên một thỏa thuận đã được điều đình giữa nhóm pháp lý của ông và các tòa án Hoa Kỳ, ông Assange sẽ nhận tội vi phạm luật gián điệp và tiết lộ các tài liệu mật. Sau đó ông sẽ bị kết án 62 tuần giam. 62 tuần tù giam, mức án này đã được thụ án ở Anh. Tài khoản WikiLeaks trên X đưa tin rằng ông Assange đã lên máy bay và đang trên đường đến Saipan, thủ đô của quần đảo Bắc Mariana, cùng với vợ ông là Stella. Nói chuyện với Channel 7, em trai của ông Assange là ông Gabriel Shipton nói rằng ông rất vui mừng về khả năng người anh trai được trở về nhà.
Tôi chưa thực sự nói chuyện với anh ấy kể từ khi anh ấy ở trên máy bay, nhưng anh ấy rất hào hứng khi mọi chuyện chuyển biến. Thực tế là tôi đã liên lạc với anh hàng ngày vào tuần trước. Hiện anh đang gọi điện thoại và cập nhật cho tôi những gì họ đã nghĩ ra, nơi họ sẽ lên máy bay, nơi phải đợi và tất cả những thứ khác. Vì thế anh ấy rất háo hức được lên chuyến bay đó và thực hiện chuyến hành trình dài trở lại Úc, như tất cả gia đình anh ấy và chúng tôi cũng vậy.
Được biết, người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange đã được trả tự do khỏi nhà tù Vương quốc Anh sau cuộc chiến pháp lý đầy biến động và kéo dài, nhưng sắp kết thúc. Nhà báo người Úc 52 tuổi này đã dành nhiều năm tranh đấu chống dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc gián điệp liên quan đến việc tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật của Mỹ. Giờ đây, ông đã đồng ý nhận tội vi phạm luật gián điệp của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận đạt được với các công tố viên Mỹ. Người vợ của ông là Stella Assange nói rằng bà rất phấn khởi và biết ơn những công việc khó khăn mà những người ủng hộ ông đã làm.
Throughout the years of Julian's imprisonment and persecution, an incredible movement has been formed.
Trong suốt những năm tháng Julian bị giam cầm và ngược đãi, một phong trào đáng kinh ngạc đã được hình thành. Một phong trào của mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, từ khắp nơi trên thế giới. Những người ủng hộ không chỉ Julian, không chỉ chúng tôi trong gia đình, mà cả những gì Julian đại diện, đó là sự thật và công lý. Chúng tôi vẫn cần sự giúp đỡ của các bạn, và những gì bắt đầu bây giờ với sự tự do của Julian là một chương mới.
Sau khi hạ cánh xuống quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, ông Assange sẽ nhận tội về tội âm mưu lấy và tiết lộ các tài liệu quốc phòng mật của Hoa Kỳ. Trong khi nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm trước thỏa thuận nhận tội và sự trở lại sắp xảy ra của ông, những người khác lại cho rằng đó là vấn đề khó khăn. Cindy Cohn là giám đốc điều hành của Electronic Frontier Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ quyền tự do dân sự trong thế giới kỹ thuật số. Bà nói rằng việc truy tố đáng lẽ không nên xảy ra ngay từ đầu.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm qua của đạo luật về gián điệp. Theo đó, một ký giả hoặc là một người nào đó làm báo hay là tham gia vào hoạt động báo chí đã bị truy tố theo đạo luật gián điệp, mà về căn bản là tiếp nhận thông tin và truyền đạt thông tin. Đây là điều mà các nhà báo luôn làm bởi vì họ nhận được thông tin và họ truyền thông tin đó. Các nhà báo đưa tin về an ninh quốc gia có trách nhiệm cố gắng giúp cho chúng ta cập nhật thông tin về những gì mà chính phủ của chúng ta đang làm.
Được biết, ông Assange đã bị truy tố dưới thời chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump về việc WikiLeaks phát hành hàng loạt tài liệu bí mật vào năm 2010. Các tài liệu này đã được cựu phân tích gia về tình báo quân đội Hoa Kỳ Chelsea Manning công bố, người này cũng bị truy tố theo đạo luật về gián điệp. Kho tài liệu gồm hơn 700.000 hồ sơ, bao gồm các bức điện ngoại giao và các báo cáo chiến trường của quân đội Mỹ ở Iraq. Giám đốc điều hành của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo là Judy Ginsburg nói với SBS rằng nhóm của bà sẽ theo dõi những tác động trong tương lai của vụ việc.
He is pleading guilty after facing a very long period.
Ông ấy đã nhận tội sau khi phải đối mặt với một thời gian thách thức quá dài. Không có hành động nào từ phía Mỹ. Chỉ rất gần đây chúng tôi mới thấy rằng Mỹ đã sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận nhận tội. Vì vậy, trong khi chúng tôi không thấy điều này ra trước tòa, nó đặt ra tiền lệ mà lẽ ra nó có thể làm được. Julian thực sự đã phải nhận tội về một hoạt động thuộc loại mà các nhà báo trên toàn cầu thực hiện hàng ngày vì lợi ích công cộng. Rõ ràng điều này có vấn đề. Chúng ta cần phải ăn mừng ông ấy được tự do và có thể ở bên gia đình. Vụ án này lẽ ra không bao giờ được đưa ra để chống lại ông ấy, cũng như không được đưa ra ở tòa án Mỹ.
Tôi biết ông Assange sẽ phải đối mặt với việc tuyên án trên đảo Saipan, một lãnh thổ của Hoa Kỳ đã được chọn vì nó nằm gần Úc và ông, và vì ông Assange phản đối việc đi đến lục địa Mỹ. Khi tuyên án, ông Assange sẽ được ghi nhận thời gian ông ở trong nhà tù Anh và sẽ được tự do trở về Úc. Bà Judy Ginsburg nói rằng việc dẫn độ sẽ có tác động nghiêm trọng đến quyền tự do báo chí trên toàn thế giới.
It has been a case that has cast a very long shadow over press freedom.
Đó là một vụ án đã phủ bóng đen rất lâu lên quyền tự do báo chí toàn cầu. Nếu Julian bị truy tố, nếu ông ta bị dẫn độ về Mỹ và phải đối mặt với phiên tòa xét xử về những cáo buộc này, thì nó có thể có những tác động rất nghiêm trọng đối với các nhà báo ở khắp mọi nơi. Đối với các nhà báo tìm kiếm thông tin về lợi ích công chúng, những người tìm ra các thông tin mật, tìm cách xuất bản nó. Đó là điều mà các nhà báo trên toàn thế giới làm. Điều rất quan trọng là chúng ta phải bảo vệ quyền này một cách quyết liệt.
Trong đó dân biểu đảng quốc gia là ông Barnaby Joyce nằm trong số nhiều chính trị gia Úc hoan nghênh tin tức này. Ông Joyce nói rằng mặc dù ông tin rằng hành động của ông Assange không đúng về mặt đạo đức, nhưng họ không trao cho Hoa Kỳ quyền dẫn độ một công dân Úc.
And if the dissemination of this information is a crime, then every person where I now stand in the Parliament of Australia.
Nếu việc phổ biến thông tin này là một tội ác, thì mọi người mà tôi hiện đang đứng trong Quốc hội Úc sẽ trên đường đến Hoa Kỳ vì tất cả các bạn đã in ra nó. Bạn biết đấy, điều đó tạo ra sự nhầm lẫn lớn. Tôi không muốn một nơi nào ở Úc mà nếu tôi xúc phạm Kinh Koran thì tôi sẽ phải đến Riyadh. Nếu tôi xúc phạm Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tôi sẽ đến Bắc Kinh. Hoặc một công dân Úc vi phạm luật pháp ở Hoa Kỳ sẽ bị trừng phạt ngoài nước Mỹ, trừ khi anh ta ở Hoa Kỳ khi phạm tội. Và nếu đúng như vậy thì đó lại là một vấn đề khác, hoàn toàn khác biệt.
Trong đó, chính phủ Úc cho biết trong một tuyên bố rằng mặc dù không thể bình luận về tình hình khi các thủ tục pháp lý đã được chuẩn bị, nhưng chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ lãnh sự cho ông Assange. Ngoại trưởng Penny Wong nói rằng cả bà và Thủ tướng Anthony Albanese đều nhắc lại rằng tình trạng này đã diễn ra quá lâu.
Trong hai năm qua, chính phủ Albanese đã vận động để ông ta trở về nước. Sự vận động đó do thủ tướng dẫn đầu và ông đã nói rất rõ ràng về ưu tiên mà ông dành cho trường hợp của ông Assange. Ông ấy đã được Bộ trưởng Tư pháp, tôi và sự làm việc không ngừng nghỉ của các nhà ngoại giao cao cấp cùng với những người khác ủng hộ, và chúng tôi muốn được chứng kiến ông Assange đoàn tụ với gia đình tại Úc.
In a position to see Mr. Assange reunited with his family in Australia.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.